làm thế nào giúp đỡ người lâm chung vãng sanh tịnh độ. Trích từ buổi giảng kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác do Hòa Thượng Tịnh Không giảng lần thứ 10 ngày 20 tháng 11 năm 1999 tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin mở kinh Khoa Hội trang 19 hàng thứ 3 đếm ngược lại. Lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền. Kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Duy Việt trí Bồ Tát, bất đắc thì nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, nguyện tiếp dẫn lúc lâm chung. Tuy phía trước đã giới thiệu với chư vị, nhưng vẫn chưa nói hết ý. Hôm nay chúng ta coi tiếp những ý tứ đặc sắc của các đại đức thời xưa đối với nguyện này. Chúng ta đọc thêm thử xem. Trong cuốn Di Đà Kinh Viên Tôn Sao của U Khê Đại Sư có một đoạn nói rằng, Ngài nói, chúng sanh ở thế giới Sa Bà, nghĩa là thế giới này của chúng ta, tuy có thể niệm Phật, nhưng chẳng thấy đoạn phiền não. Nói cách khác, phiền não xen lẫn vào chánh niệm. Cũng có thể nói, phiền não phá hoại chánh niệm của chúng ta. Chúng ta chẳng thể không lưu ý đến chuyện này, chẳng thể không coi trọng, vì chúng ta biết rất rõ ràng, cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng dễ gì gặp được. Đúng như cổ đức đã nói, vô lượng kiếp nay hy hữu khó gặp. Trong đời này của chúng ta, có được thân người, nghe được Phật Pháp, thì phải trân trọng, muôn vàng xin đừng bỏ lỡ cơ hội này. Từ trước đến giờ, chúng ta quá sơ ý. Những người đã bỏ lỡ cơ duyên này quá nhiều, quá nhiều. Chẳng phải như một số người. Một số người chẳng có dịp tiếp xúc với Phật Pháp. Chẳng tu pháp môn niệm Phật. Chúng ta không nói về những người này. Chỉ nói về những người đã gặp được pháp môn niệm Phật. Cũng có tâm muốn được vãng sanh. Mỗi ngày đều đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A Di Đà. Tại sao không thể vãng sanh? Tỷ lệ người được vãng sanh quá thấp. Lúc trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một vạn người niệm Phật, chỉ có 2-3 người thật sự được vãng sanh. Niệm Phật không thể vãng sanh, tức là cơ hội này ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là vì chẳng thể khắc phục được phiền não. Cho nên, có được cơ hội này chẳng dễ, nhưng đánh mất rất dễ. Chúng ta phải làm thế nào để khắc phục phiền não? Thật ra, chúng ta không có năng lực. U Khê Đại Sư nói, người ta trong lúc mạng chung, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo. Đây không phải là sức lực của mình, mà hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà cứu giúp. Tuy tự mình không thể đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung, chánh niệm hiện tiền, có thể đạt được tâm chẳng điên đảo, người ấy sẽ vãng sanh. Chúng ta có may mắn làm được việc này hay không? Chắc chắn không thể nào được. Những người này làm thế nào được như vậy? Chúng ta có hết lòng suy nghĩ về việc này không? Chính là nhờ họ tu phước nên mới được như vậy. Tu những phước gì? Đoạn dứt ác, tu thiện. Họ thật sự hết lòng làm những chuyện này, làm có được thành quả, đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện. Một đời tu phước. Thế nên cổ đức thường nói với chúng ta, đặc biệt là những tổ sư đại đức trong nhà Phật, dạy chúng ta cả đời tu phước, nhưng đừng hưởng phước, để dành phước báo đến giờ phút lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Tâm chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo lúc lâm chung. Những người vãng sanh thì lúc lâm chung nhất định phải có đầy đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là đầu óc của họ tỉnh táo rõ ràng, chẳng mê hoặc tí nào. Việc này khó lắm, chẳng dễ đâu. Chúng ta tự mình có thể bảo đảm tương lai lúc chết, lúc mình sắp mất, đầu óc tỉnh táo rõ ràng, minh bạch hay không. Đây là phước đức to lớn. Có phước đức to lớn thì sẽ có được nhân duyên thù thắng, sẽ có trợ duyên. Nếu chẳng có phước đức to lớn thì nhân duyên này sẽ chẳng xuất hiện. Nhân duyên là gì? Lúc lâm chung gặp được thiện tri thức giúp đỡ, trợ niệm cho bạn. Cho nên việc trợ niệm đối với phàm phu học Phật như chúng ta vô cùng quan trọng. Trợ niệm vào lúc nào? Người ta trong lúc bệnh nặng, lúc sắp nguy kịch, nhưng tinh thần, ý chí của họ vô cùng rõ ràng. Lúc này là chính là lúc phải trợ niệm cho họ. Sau khi họ đã tắt thở, tốt nhất là phải trợ niệm liên tục 12 tiếng đồng hồ, tối thiểu cũng phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ. Đây là việc trợ niệm thông thường. Có đồng tu nói với tôi, ông ta đứng tăng đi quán trợ niệm. Tôi nói lúc đó chẳng phải là trợ niệm, lúc đó là siêu độ. Trợ niệm nhất định phải là lúc nào? Người bệnh còn ở tại nhà, trợ niệm ở nhà cho họ. Nếu họ mất trong bệnh viện thì trợ niệm trong bệnh viện, không thể trợ niệm trong tăng nghi quán. Trong tăng nghi quán là siêu độ, đó gọi là Phật sự siêu tiến, chẳng phải là trợ niệm. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Trợ niệm là lúc người bệnh chưa tắt thở, lúc này chính là lúc quan trọng nhất. Thiện tri thức ở kế bên săn sóc cho người ấy. Săn sóc cái gì? Giữ cho người ấy chẳng đánh mất chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm niệm Phật theo mọi người, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Con người lúc mạng chung, những nghiệp thiện ác của họ đã tạo suốt cả đời này đều dồn dập hiện ra cùng một lúc. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng hấp hối, cũng là khoảng 3 hay 5 ngày trước lúc lâm chung, hoặc là một tuần. Trong thời gian này liền có hiện tượng như vậy. Họ thấy rất nhiều thân bằng quyến thuộc, họ nói người này đến rồi, tôi thấy họ ở ngoài cửa. Người kia ở đâu họ cũng nhìn thấy. Những người này đều là thân quyến đã mất. Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đây gọi là âm cảnh hiện tiền. Cảnh giới này chẳng tốt. Có đúng là thân quyến của họ không? Chẳng phải, mà là quan gia chủ nợ của họ biến hiện thành thân quyến, đến để dụ dỗ mê hoặc người ấy, đến để dắt người ấy đi. Dẫn đi xong bèn tính nợ cũ, họ muốn báo thù. Những thứ này đều nói trong Kinh Địa Tạng. Hễ có những hiện tượng này, người thiện tri thức ở kế bên phải lập tức nhắc nhở cho người ấy, nhắc họ đừng đếm xỉa, đừng để ý đến, đừng lo lắng gì hết. Chẳng cần biết người nhìn thấy là ai, đều phải nhắc người bệnh đừng để ý đến. Cứ chắc thật niệm Phật, tâm niệm của người bệnh vừa chuyển thì những cảnh giới đó sẽ biến mất. Cho nên khai thị lúc lâm chung chính là một câu nói này: trong lúc ấy đừng tụng kinh. Lời kinh quá dài, càng tụng thì đầu óc của người bệnh càng loạn thêm, vậy thì hỏng hết. Cũng đừng nói những lời gì khác, chỉ nói một câu: bất luận người bệnh nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý đến, phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi A Di Đà Phật đến thì đi theo ngài. Nếu không phải là A Di Đà Phật, bất luận là Phật Bồ Tát nào khác cũng đừng để ý, đều cũng đừng nhìn họ. Lúc lâm chung chỉ khai thị một vài câu như vậy mà thôi. Túc trực bên người bệnh, ở kế bên người bệnh cả mấy ngày, cũng chỉ là nói một câu này. Ngày đêm không thể gián đoạn, luôn luôn nhắc nhở người bệnh giữ gìn chánh niệm của người ấy. Được như vậy thì người này có phước báo, có thiện tri thức ở kế bên nhắc nhở, đánh mất vọng niệm của người bệnh, đánh mất sự dụ dỗ mê hoặc của quan gia chủ nợ, giúp người bệnh đề khởi chánh niệm niệm Phật theo mọi người. Lúc người bệnh không thể niệm được nữa, lúc thể lực đã quá suy yếu, nhưng họ còn có thể nghe, hoặc chúng ta thấy miệng của người bệnh cử động. Điểm này rất quan trọng. Sau khi vãng sanh thì phần đông đều có tướng lành rất tốt, Tướng lành này có thể khẳng định họ đã vãng sanh hay chăng? Không hẳn vậy. Trong những tướng lành của người bệnh, chỉ khi nào họ tự nói A Di Đà Phật đến kìa, tôi đã thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi, thì đó là thật, đó là thật sự là đã vãng sanh. Nếu trong thời gian trợ niệm họ chưa từng nói Phật đã đến hoặc nhìn thấy Phật, nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy thì rất khó nói, nhưng nhất định họ sẽ không đọa tam ác đạo. Thế nên đời sau họ sẽ hưởng phước báo cõi trời cõi người, cũng có tướng lành. Hãy có tướng tốt lành thì nhất định sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Đọa ác đạo thì tướng chẳng tốt lành. Cho nên phải trợ niệm đến khi người bệnh tắt thở và tiếp tục thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy mới gọi là trợ niệm. Điều kiện căn bản là chánh. Người ấy nhất định phải tu phước. Nếu chẳng có phước báo thì lúc lâm chung tinh thần, ý chí, đầu óc chẳng tỉnh táo, chẳng nhận ra người nhà, thân quyến. Nếu vậy thì thật khó, vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta cũng trợ niệm cho họ. Có niệm vẫn tốt hơn là không trợ niệm. Có thể vãng sanh hay chăng thì không chắc được. Dù họ có đọa ác đạo thì cũng sẽ giảm bớt sự đau khổ của họ, chắc chắn như vậy. Công đức của sự trợ niệm chẳng thể nghĩ bàn. Người có phước báo thì lúc đó nhất định sẽ được Phật lực gia trì. Nguyện này là đại nguyện từ bi của Phật. Thế nên Phật lực gia trì cho bạn. Lúc đó tâm sẽ chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền bèn được vãng sanh. Đoạn này U Khê Pháp Sư trong bản dịch Kinh A Di Đà của Huyền Trang Đại Sư và trong Kinh Bi Hoa cũng nói như vậy. Bản dịch Kinh A Di Đà của Ngài Huyền Trang Đại Sư gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Và bản dịch của La Thập Pháp Sư cũng là một bản gốc. Bản của La Thập Đại Sư dịch là dịch theo ý, cách của Huyền Trang Đại Sư là dịch sát. Hợp hai bản kinh này lại xem thì sẽ thấy rất rõ ràng ý tứ trong đó. Trong bản dịch kinh của Huyền Trang Đại Sư có câu: Lâm mạng trung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu. Tiền hậu vi nhiễu, lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hộ, lệnh tâm bất loạn. Đặc biệt chú trọng tại hai câu chót này. A Di Đà Phật từ bi gia trì cho bạn, tâm của bạn sẽ chẳng loạn. Cho nên nhất tâm bất loạn là sự việc như vậy. Do đó có thể biết, người học Phật, bất luận bạn học tông phái nào, học pháp môn nào, cơ bản nhất là tâm phải thiện. Niệm đầu phải thiện. Niệm đầu là bóng ý, một niệm. Hành vi phải thiện. Trồng thiện nhân được thiện quả. Thiện quả là lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo, tính nguyện chẳng bị suy thoái, được Phật lực gia trì. Bạn nói việc này có quan trọng không? Đều phải nương nhờ vào sự tu dưỡng hàng ngày thì chúng ta mới thật sự nắm chắc. Người có tâm hạnh chẳng thiện, lúc lâm chung vội ôm chân Phật, chẳng đáng tin nổi. Đều phải dụng công hàng ngày, đặc biệt là ngày nay hoạn nạn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Quan niệm này nhất định chẳng phải bi quan. Nhận thức rõ ràng cảnh thật của chúng ta, nhất định chẳng tham sống sợ chết. Người ta đâu có ai chẳng phải chết. Vấn đề là chết đi rồi thì phải làm sao, sẽ đi đến đâu. Chết nhất định chẳng phải là chết đi rồi hết thảy đều chấm dứt. Không những trong nhà Phật cho lời nói này là sai lầm, hết thảy các tôn giáo đều nói nó là sai lầm. Con người có đời trước, có đời sau. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, muốn biết nhân đời trước, tức là đời trước tôi đã làm việc gì, những gì mình thọ nhận ngày nay chính là nó. Cuộc sống của mình đời này là quả báo. Quả nhất định phải có nhân. nhân này đã được trồng đời trước, muốn biết quả đời sau, những gì làm đời này chính là nó. Quả báo đời sau của chúng ta sẽ ra sao? Tư tưởng ngôn hạnh đời này của chúng ta là tạo tác, tạo nhân, đời sau thọ nhận quả báo. Thế nên, người chân chánh thông minh, người thật sự có trí tuệ, biết cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, nhất định phải nắm chắc cơ duyên để làm chuyện tốt. Đây là người thông minh nhất trong thế gian. Làm việc tốt thì tương lai sẽ có quả báo tốt đẹp. Đừng nói đến những quả báo quá cao. Chúng ta sanh đến cõi trời dục giới, sanh đến cung trời đao lợi, ở đó cũng chẳng cao lắm. Một ngày ở trời đao lợi bằng 100 năm ở thế gian của chúng ta. Thọ mạng của họ là 1.000 năm. Bạn nói phước báo như vậy, nhân gian chúng ta làm sao sánh bằng được. Ở cõi người sống đến 100 tuổi là đã thọ lắm rồi. Được như vậy cũng chỉ bằng 1 ngày ở cõi trời đao lợi mà thôi. Càng lên trên thì phước báo càng lớn. Cõi trời, mục tiêu của hết thảy tôn giáo đều là nhằm sanh lên trời, cũng có đạo lý đấy. Tại sao trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi này tranh thủ để được cơ hội sanh lên cõi trời? Người thông minh hơn phải có duyên phận, phải có nhân duyên vô cùng thù thắng hy hữu, gặp được pháp môn tịnh độ trong nhà Phật. Việc này rất khó được. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng dài đến nỗi chẳng có cách chi tính đếm được, là thọ mạng vô lượng. Có người hoài nghi vô lượng thọ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn có hạn lượng. Có hạn lượng rồi thì sao? Không muốn đi đến đó hay sao? Nói cho chư vị biết, lúc vãng sanh thì có hạn lượng. Tại sao vậy? Bạn sanh đến Phạm Thánh Đồng Cư Độ, phương tiện Hữu Dư Độ là có hạn lượng. Đến lúc bạn đạt được trình độ cao hơn, sanh đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Nói cho bạn biết, đó thật sự là vô lượng. Đồng Cư Độ, phương tiện độ là vô lượng nhưng vẫn còn hạn lượng. Thật Báo Độ là vô lượng vô lượng. Thật Báo Độ được nói rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa. Bạn đã chứng được báo thân. Báo thân có bắt đầu nhưng chẳng có chấm dứt. Trong cõi đồng cư, trong cõi phương tiện, thân này có bắt đầu, có chấm dứt. Nhưng trong cõi thật báo, có bắt đầu, chẳng có chấm dứt. Nếu bạn chê cõi phương tiện, cõi hữu dư còn có bắt đầu, có chấm dứt, vậy thì bạn cầu sanh về thật báo độ tốt hơn. Muốn vậy thì bạn phải ra sức hơn nữa. Thật báo độ phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Thế nên rất nhiều người, ngay cả những trạng huống ở cõi tịnh độ này, chẳng tìm hiểu rõ ràng, chẳng minh bạch, vẫn còn hoài nghi. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Làm sao họ có thể thành tựu được? Thật sự hiểu rõ ràng rồi, Tây Phương thế giới chẳng giống như những cõi nước Phật khác. Những cõi nước chư Phật khác, cõi đồng cư, cõi phương tiện, đích thật thọ mạng còn có hạn lượng. Bốn cõi ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều bình đẳng. Bốn cõi này đều tồn tại đồng thời. Bốn cõi này đều chẳng có chướng ngại. Đây là sự thù thắng siêu việt của Tây Phương tịnh độ. Siêu việt cõi nước chư Phật, chẳng tìm hiểu rõ ràng, chẳng minh bạch, cứ tùy tiện thảo luận, bàn bạc, phá hoại tính tâm của người khác. Lỗi này rất nặng. Người xưa nói, thà động nước ngàn sông, chứ đừng động tâm của người tu đạo. Bạn làm cho một người thật sự cầu sanh tịnh độ, đánh mất lòng tin của họ, vậy thì làm sao được? Đây là đoạn dứt pháp thân huệ mạng của người ta. Tội này nặng vô cùng. Chúng ta chỉ coi rất nhiều đạo tràng niệm Phật hiện nay, đồng tu niệm Phật vãng sanh, họ làm chứng cớ thấy được bằng mắt cho chúng ta xem. Họ chứng minh cho chúng ta niệm Phật vãng sanh là thật, chẳng phải giả. Cư sĩ Lâm mấy năm nay, những đồng tu lớn tuổi đã vãng sanh, chúng ta đều thấy được tướng lành. Có rất nhiều người giữ biết trước giờ ra đi, trong đó có vài người nhận lời đề nghị của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông đề nghị họ nên vãng sanh lúc nào, họ bèn chọn lúc đó để vãng sanh. Công phu này chẳng phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Khi vãng sanh, những lão Bồ Tát này nói với cư sĩ Mộc Nguyên, sau khi họ ra đi, nhờ ông lo hậu sự. Cư sĩ Mộc Nguyên bèn nói với người ấy, tôi phải đi ngoại quốc, đi thăm học. Ông phải vãng sanh trước lúc đó, để đừng trở ngại cho cuộc hành trình của tôi. Thế nên ông ấy chọn vãng sanh trước vài ngày cư sĩ Mộc Nguyên đi ngoại quốc, đi học. Có vài người như vậy, họ thật sự có bản lãnh này, việc này chẳng phải giả. Chúng ta ở nơi đây chứng kiến tận mắt. Trong kinh nói rất rõ về điều kiện vãng sanh: tính, nguyện, hạnh. Chân tính, thiết nguyện, hết lòng niệm Phật. Hết lòng là như thế nào? Buông xuống vạn duyên mới nói là hết lòng. Nếu vừa niệm Phật nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện vướng mắc trong tâm, vậy thì chẳng hết lòng. Hết lòng là buông xuống tất cả. Buông xuống tất cả có trở ngại cho công việc làm hay không? Chẳng trở ngại, vẫn làm việc như cũ, tuyệt đối chẳng chất chứa trong lòng. Cho nên công việc vẫn làm được rất hoàn hảo, làm hết lòng, làm tròn bổn phận, trách nhiệm. Sau khi làm xong, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Chẳng chất chứa những chuyện này trong tâm. Chất chứa trong tâm thì nó biến thành vọng tưởng, biến thành tạp niệm, biến thành chướng ngại. Cho nên xen tạp chính là chướng ngại. Xen tạp chẳng phải là khi bạn niệm Phật có xen tạp, lúc không niệm Phật những chuyện rắc rối tơ lòng vẫn còn cả đống, đó chính là xen tạp. Tâm của bạn chẳng thanh tịnh, tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh. Cho nên nhất định phải trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc, trong lúc xã giao tù tạc, đừng chất chứa những chuyện tạp nhạp này trong tâm. Việc gì xảy ra thì làm việc đó, chẳng trở ngại cho công việc. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, muốn làm đến vô ngại. Nếu không chất chứa trong lòng thì là vô ngại. Chất chứa trong lòng chính là chướng ngại. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có cực lạc thế giới, chỉ có lời giáo huấn trong kinh điển, chúng ta y giáo phụng hành. Chuyện này mỗi người làm việc của người ấy. Nếu bạn thật sự làm được, người khác có thể gây chướng ngại cho bạn không? Sẽ chẳng gây chướng ngại nổi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Người khác có chướng ngại chúng ta, chẳng có chuyện này. Tâm của bạn phan duyên cảnh giới bên ngoài thì cảnh giới bên ngoài mới có thể chướng ngại cho bạn. Nếu tâm bạn chẳng phan duyên cảnh giới bên ngoài, đối với thảy cảnh giới bên ngoài đều tùy duyên chứ chẳng phan duyên, thì cảnh giới bên ngoài đối với bạn sẽ chẳng chướng ngại nổi. Thế nên chướng ngại này là ở tại chính mình, không thể trách cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nhất định phải biết người như thế nào mới có thể được Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà tự bi gia trị, làm cho tâm bất loạn. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều thêm một chút, sau đó mới biết làm thế nào để cầu. Ý nghĩa của câu thọ trì độc tụng vì người diễn nói vô cùng thâm sâu, khởi tâm động niệm vì cũng là phiền não làm chủ, ngã kiến cứ lén lút gây chuyện. Cách suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, chuyện này rất phiền phức. Tùy thuận theo vọng tưởng, chấp trước của mình, vậy thì làm sao mới thành công được? Nên biết tầm quan trọng của chuyện này. Mỗi người trong nhóm đồng học chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay, nhiều đời nhiều kiếp, đều đã từng học Phật, đều đã từng tu học pháp môn này. Vô lượng kiếp đến nay vẫn còn như vậy. Rốt cuộc tật xấu lỗi lầm ở chỗ nào? Chính là vì ý niệm của ta này quá mạnh. Đời này chúng ta vẫn còn phạm lỗi này. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, hết thảy cảnh duyên, vẫn là ta làm chủ, ta điều khiển. Từ trước tới giờ chưa từng buông xuống cái ta này. Đây là một chướng ngại to lớn. Người có chánh niệm hiện tiền chỉ có Di Đà chẳng còn ta nữa. Mỗi ngày đều niệm A Di Đà, đem ta đổi thành A Di Đà. Người như vậy sẽ thành công, đã phá được ngã kiến, ngã chấp đã phai lợt, thì mới cảm ứng đạo giao. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với hết thảy chúng sanh, tùy phận tùy sức. Lúc chẳng có sức lực thì hoan hỷ tán thán, chính là kết pháp duyên. Lúc có khả năng thì phải tùy phận tùy sức giúp cho người ta. Khi người ta làm một việc tốt, việc này đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Nếu chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ họ. Nếu chẳng có tiền nhưng chúng ta có thời gian thì chúng ta làm việc tình nguyện, dùng sức lực để giúp đỡ họ. Nếu đã lớn tuổi không thể làm được việc tình nguyện thì hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen tặng họ và khích lệ họ. Như vậy đều là làm việc thiện, đều là làm việc tốt, kết pháp duyên cùng đại chúng. Tại sao phải làm như vậy? Lúc vãng sanh, lúc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát và rất nhiều thanh văn. Tại sao lại có nhiều như vậy? Đều do bạn kết duyên nên mới có được. Nếu bạn chẳng chịu kết duyên với người ta, lúc lâm chung chỉ nhìn thấy A Di Đà Phật, những người cùng đến với A Di Đà Phật chẳng nhiều, chỉ có vài người, chẳng có nhiều người. Cho nên không thường kết thiện duyên với người ta thì làm sao được? Chuyện kết duyên này, lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường thường dặn các học trò, căn dặn học sinh. Pháp duyên của thầy rất thù thắng, thầy thường dạy chúng tôi phải rộng kết thiện duyên. Luôn luôn đừng quên, Kinh Bi Hòa nói: Lâm chung chi thời ngã đương giữ đại chúng vi diệu, hiện kỳ nhân tiền, kỳ nhân kiến ngã, bất ư ngã tiền đắc tâm hoan hỷ. Dĩ kiến ngã cố, ly chư chướng ngại, tức tiện xả thân lai sanh ngũ giới. Những gì kinh này nói đến đều làm chứng minh hùng hồn cho chúng ta. Con người lúc lâm chung tâm chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền, đích thân A Di Đà Phật, quay thần của nguyện này giá trị. Đây là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên người ta lúc lâm chung nhất định phải đừng sợ chết. Nếu tham sống sợ chết vào lúc này thì sẽ tệ hại vô cùng. Những người học Phật như chúng ta thường ngày phải tập thành thói quen. Cổ Đại Đức đã dạy chúng ta phương pháp này rất tốt. Chúng ta mỗi ngày lúc đi ngủ, nằm trên giường, nên nghĩ gì? Nên nghĩ tưởng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn mình. Ngày nào cũng nghĩ tưởng như vậy, đến lúc lâm chung quả thật nghĩ tưởng được A Di Đà Phật đến thiệt. Mong nghĩ bao nhiêu năm nay, rốt cuộc ngày đã đến, trong tâm của bạn sẽ không kinh sợ. Lúc bình thường nếu không có ý nguyện này, lúc A Di Đà Phật đến thì sợ quá chừng, không xong rồi, tôi sắp chết rồi. Lúc vọng tưởng này khởi lên, A Di Đà Phật liền đi mất, bạn bèn đọa lạc. Thế nên lúc bình thường phải luôn nghĩ đến, ban đêm đi ngủ cũng giống như đợi chết vậy, cho nên sẽ không sợ chết. Trong tiểu niệm Phật đường của Ấn Quang Đại Sư, ở chính giữa có treo một chữ tử, tức chữ chết, do Ngài đích thân viết, do đó có thể thấy Ngài chẳng sợ chết. Mỗi ngày, Ngài đều nghĩ về cái chết. Nói thật ra, Ngài là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, đâu cần phải làm như vậy. Ngài chẳng phải phàm phu. Sự thị hiện của Ngài là để dạy chúng ta, những chúng sanh đời mạt pháp. Ngài thị hiện để dạy chúng ta, mỗi ngày đều nhìn thấy chữ chết, hãy nghĩ tôi gần chết rồi. Cho nên thế duyên sẽ tự nhiên lợt lạc, tự nhiên sẽ buông xuống, sẽ chẳng nghĩ tưởng đến danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần nữa. Thị phi nhân ngã cũng sẽ không màng đến, không bận tâm đến. Còn gì đáng bận tâm nữa? Đây là một phương pháp tốt vô cùng, nhắc nhở mình giữ gìn chánh niệm từng giờ từng phút. Tổ sư dạy cho chúng ta Những phương pháp này dụng ý rất sâu. Những phương pháp hay nhất, chúng ta phải biết, phải học tập. Phía sau kinh Bi Hoa có một đoạn tương đối sâu hơn một chút. Đoạn văn này chúng ta không thấy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Đây là lời của A Di Đà Phật nói. Ngài nói: "Ngã ư nhĩ thời nhập vô é tam muội." Chữ é này nghĩa là chướng ngại. Vô é tam muội chính là vô ngại tam muội. Dĩ tam muội lực cố tại ư kỳ tiền, nhị vi thuyết pháp. Dĩ văn pháp cố, tầm đắc đoạn trừ nhất thiết khổ não, tâm đại quan hỷ. Kỳ tâm quan hỷ, cố đắc bảo điền tam muội, dĩ tam muội lực cố. Lệnh tâm đắc niệm, cập vô sanh nhẫn, mạng trung chi hậu, tất xâm ngã giới. Đoạn văn trên có thể dùng để bổ túc cho nguyện này. Ở đây nói rõ Phật lực và nguyện lực của người vãng sanh. Phật phát nguyện đến tiếp dẫn, còn chúng ta thì cầu nguyện vãng sanh. Đại dụng của hai nguyện lực này, tam muội là thiền định vô cùng thâm sâu trên quả địa Như Lai. Định huệ của Ngài đều chẳng có chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói đến tứ vô ngại pháp giới, bốn thứ: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên Phật hiện trước mặt chúng sanh để thuyết pháp cho người cầu vãng sanh, khuyến khích người ấy, khích lệ người ấy, công phu của họ thành thục rồi, vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Dặn dò người ấy, những Bồ Tát thanh văn đại chúng cùng Phật đến, khác miệng đồng thanh chúc phúc cho người ấy. Lúc đó, nguyện vọng cầu sanh của người ấy đã đạt được. Đương nhiên, người ấy sẽ tâm khai ý giải, nghiệp chướng phiền não, tập khí đều đoạn dứt ngay, nên người ấy đạt được bảo điền tam muội. Đây là nói về người vãng sanh. Bảo điền tam muội cũng có sâu cạn khác nhau. Cho nên vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm sai khác, nhưng đều có thể đạt được tam bất thoái, đều có thể đạt được vô sanh nhẫn. Việc này chẳng thể nghĩ bàn phi thường. Đây là quả báo những người khác tu học Đại Thừa mong cầu mà cầu chẳng được. Niệm bất thoái chính là A Duy Việt Trí nói trong kinh. Kinh A Di Đà gọi là A Bệ Bạc Chí. Đây là tên dịch khác nhau, nhưng đều chỉ một việc, một cảnh giới. A Bệ Bạc Chí nghĩa là bất thoái chuyển. Trong kinh Phật nói với chúng ta, bất thoái chuyển có ba thứ. Trong kinh A Di Đà yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư dạy, hàng thứ nhất là vị bất thoái, nhập dòng thánh, chẳng đọa phàm phu. Chỉ những người như thế nào? Tiểu thừa sơ quả, quả vị sơ tính Bồ Tát trong Đại Thừa Viên Giáo. Quả vị này rất thấp. Kiến tu phiền não đã đoạn dứt hết 88 phẩm kiến hoặc, chứng quả vị tiểu thừa Tu Đà Hoàng, đồng với Đại Thừa Viên Giáo sơ tính Bồ Tát. Trí huệ của sơ tính vị Bồ Tát cao hơn Tu Đà Hoàng rất nhiều, cao minh hơn nhiều. Còn về đoạn phiền não thì cả hai đều bằng nhau, nhưng trí huệ chẳng bằng nhau. Đoạn phiền não bằng nhau trong hai thứ đức gọi là trí đức và đoạn đức. Đoạn đức thì bằng nhau, trí đức chẳng bằng nhau. Từ đó có thể biết sự tu hành trong vô lượng kiếp của chúng ta từ đó đến giờ chưa từng chứng đến quả vị này. Cũng là nói vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chẳng có biện pháp gì để đoạn dứt hết 88 phẩm kiến hoặc, cho nên mới rơi vào tình trạng ngày nay. Cũng giống như đi học trong trường, học hành rất chăm chỉ, dường như mỗi ngày đều học, nhưng mỗi kỳ thi đều thi rớt, từ trước đến giờ chưa từng thi đậu. Vậy thì chẳng còn cách gì khác. Chúng ta tu học trong vô lượng kiếp, vô lượng kiếp đều tham gia thi cử nhưng chưa từng thi đậu, cho nên ngay cả lớp một tiểu học cũng chưa bước vào, vẫn ở mãi trong lớp mẫu giáo. Chuyện chúng ta làm là sự việc như vậy, Ngày nay gặp được pháp môn này, chúng ta cầu xin Phật lực của Phật A Di Đà gia trì giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta có thể thật sự thoát ly biển khổ. Nếu thật sự đoạn dứt hết 88 phẩm kiến hoặc thì bạn sẽ chứng được vị bất thoái. Quả vị này là quả vị thánh nhân. Thoát ly luân hồi chưa? Chưa, vẫn còn ở trong lục đạo. Nhưng hạng người như họ ở trong lục đạo chỉ sanh vào hai đường trời và người, tuyệt sẽ chẳng đọa ba đường ác, bảo đảm sẽ chẳng đọa lạc ba đường ác. Vả lại, hai đường trời và người vẫn còn kỳ hạn, nhiều lắm là sanh vào hai cõi trời và người 7 lần, xong rồi sẽ vượt thoát tam giới. Thông thường nghĩa là chứng được quả A-la-hán. Đại thừa Bồ-Tát là quả vị thất tính Bồ-Tát. Quả vị thất tính Bồ-Tát tương đương với tiểu thừa A-la-hán Bích Chi Phật, đã siêu việt lục đạo luân hồi. Cho nên mới nói, việc này có kỳ hạn, sẽ chẳng đọa lạc vào phạm phu, sẽ chẳng đọa ba đường ác. Hạng thứ nhì là hạnh bất thoái. Hằng độ sanh bất đọa nhị thừa địa, đây là Bồ Tát sẽ chẳng thoái chuyển đến tiểu thừa. Việc độ chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh chẳng dễ. Bồ Tát phải có tín nguyện kiên định tu học lục độ. Trong lục độ, nói trên mặt sự thì bố thí và nhẫn nhục là quan trọng nhất. Tại sao Bồ Tát thoái chuyển thành như tiểu thừa? Vì chẳng nhẫn được. Bạn vốn là phát tâm tốt, khởi thiện ý để giúp đỡ người ta, người ta đáp trả cho bạn những gì? Xem bạn như người ác. Bạn muốn giúp đỡ họ, nhưng trước hết họ sẽ đánh dấu hỏi, nghi ngờ bạn. Chắc ông có âm mưu gì đây? Ông có ý gì? Không những không tiếp nhận mà còn bị sỉ nhục, lấn hiếp bạn, hãm hại bạn. Làm sao Bồ Tát không thoái tâm cho được? Một khi thoái tâm thì liền lọt vào nhị thừa, cho nên trở thành tự liễu hán, tức là người chỉ lo cho mình. Hạnh bất thoái, Bồ Tát nhận thức rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nhận thức thấu triệt, biết những chúng sanh khổ nạn này từ vô lượng kiếp đến nay đều mê hoặc điên đảo, trong đời này vô cùng bất hạnh, rất đáng thương, chẳng may ở chỗ nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật giảng rất rõ ràng: tiền nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Cha mẹ họ, trưởng bối của họ, những vị thầy mà họ gặp được chẳng dạy họ đàng hoàng, bản thân họ lại không chịu học tử tế, làm sao họ hiểu được đạo lý này? Đạo lý gì? Tốt, xấu, ngay cả tốt xấu cũng chẳng hiểu, thì bạn có thể trách họ được sao? Cho nên trong đoạn sau Phật nói: thù với quái giả, bạn đừng trách họ nữa, Bồ Tát mới chẳng thoái tâm. Ác ý như thế nào đối với Bồ Tát, Bồ Tát cũng chẳng màng đến, Bồ Tát cũng chẳng thoái tâm, như vậy mới gọi là hạnh bất thoái.